hơi giải thoát chứ đâu phải ngồi chơi chứ đâu. Con mà ngồi ở nhà con ngồi một con tiếp kinh là con cũng đã bị
ức chế.
Ức chế rồi bỏ làm cho mình khổ, mình giải thoát trói này. Cho nên ngồi chơi như này có mỏi tay, mỏi chân thì mình đứng dậy mình đi. Chứ ai bắt mình trói mình ngồi trên cái ghế này chi cho mỏi. Phải không? Giải thoát chứ đâu phải là không giải thoát. Mà tại vì mình muốn mình có giải thoát là cố gắng mình ngồi. Cho nên mỗi bởi vì đạo Phật nhìn rất rõ, nhìn rất rõ được cái tri kiến mình nhìn rất rõ được, trong khi đó mình tu đúng tu sai. Thế mình gò bó đó thuộc mình, cái gì là mình đã tu sai. Phật nói rất rõ, Pháp ta không có thời gian để mình. Mình muốn tu thôi, đã tu thì thấy nó bất động. Thân tâm mình nó vậy đó, thì vậy thôi. Mà người nào mà không, những cái cụm từ này mà người nào mà bị chạm đến nó một chút thì không thanh thản, không an lạc, không vui sự thì những người này thì không giải thoát. Mà không giải thoát thì phải vui chứ mà vui. Mà muốn giải thoát thì nó phải thanh thản, an lạc, vui sự. Mà ác pháp chạm đến thì nó phải chạm thì thành ra cuối cùng thì người biết tu thì mà không có tu tập cái gì tu, coi chuyện tu tập là bệnh vậy.
Bị sai
đó, bị sai đó. Bởi vì mình tu tập là mình gò bó, mình dùng ý thức mình ức chế tâm mình, hoặc là mình gò bó. Cho nên thầy thấy cái tâm mà ngồi thiền nhiều đó, ngồi đấy nó đẳng cấp. Đâu phải tu tu được giải thoát chứ đâu phải tu. Còn gì tại sao mà người ta đi kinh hành, tại vì không đặt tự nhiên nó còn nhiều, cho nên vì vậy người ta phải ráng đi cho nó thức. Nhưng mà bây giờ không cần thiền miên mà cứ đi vòng vòng nhà này ngoài bộ bốn trí vậy của thành Phật. Ông Phật không bao giờ không đi. Tại vì cái bệnh không cần thiền miên cho nên đi. Mà đi sạch nó thì nó kiến đạo. Tại vì mình tới không cần thiền miên.
Như vậy, kính thưa thầy, như vậy là hết không trần thiền miên cũng vẫn là kiến đạo.
Còn kiến đạo chứ. Bởi vì hết không trần thiền miên là hết si. Mà giờ con còn thấy còn thiết ngủ là suốt ngày bảy ngày đêm mà không ngủ, không ham ngủ, không gì tỉnh mơ ngồi cho cái kinh hành thì cái người này là cái người kiến đạo như thầy phải ngủ tỉnh mơ không ngủ. Còn con nằm nữa mà con quên mất để biết nó ngủ. Người tu người ta đã còn si.
Dạ, kính thưa thầy, là trong ngày này con trong thời gian qua con tu tập thì con thường hay đi kinh hành nhiều. Trong lúc mà không
thì có thì không tập thì nên còn phải đi kinh hành nhiều.
Dạ.
Cái còn mà ngồi mãi để cho nó không tập thì nên được tới được. Thấy mình còn ham ngủ, còn thích ngủ thì biết là còn không nằm thì mình không có chạy đâu rồi. Còn con nằm xuống trên thì con nằm đâu ra vơ nó thẳng tài à mày kiếm tạm Phật nó có ngủ được. Mày mày muốn nằm Phật được rồi chứ tao đâu có sợ mất ngủ. Còn hơi hơi mà thấy ngủ không được mình ngày nay mất ngủ được đi ra ngoài uống thuốc hay bác sĩ mình chích thuốc cho nó ngủ lại. Chuyện này chắc bệnh mấy người này là muốn phạm phu chứ muốn tu phạm phu, muốn trở thành phạm phu chứ không phải phá cái đất ngủ.
Kính thưa thầy, xin thầy theo được về cái việc mà con muốn giữ được cái tâm bất động mà nó không có bị ức chế thì con phải làm như thế nào?
Thì nói chung là thứ nhất là mình đừng có dùng cái bất động của tâm để gò bó cái ý thức của mình. Mình cứ nghĩ là ý thức của mình nó khởi niệm là nó động.
Không phải cái này.
Nó không phải vậy. Bây giờ con nhìn con thấy cái cây cái này cái kia nọ thì con mắt con thấy, cái tai con nghe, âm thanh cái con rõ tất cả mọi cái đều nghe nhưng mà con không khác nhau cái gì. Thấy cái bông bột nó đẹp, cái đẹp mặt nó không gì đâu mà phải đi ra hái đi chân cái bàn mình chơi.
Dạ, kính thưa thầy, như vậy là ngay trong lúc đó là cái tâm mình vẫn còn biết cái tâm của mình rất rõ.
Biết.
Dạ, vẫn còn cảm nhận được hay sao?
Cảm nhận được, biết được nhưng mà không có dính vào. Ví dụ như một cái nào có biết là đợi ra hay từ vô ra rồi đó đã bị dính rồi. Sai. Ít bữa đây có chuyện tức mà ta. Đó là cái sai chứ sao. Bởi vì nó không có dính gì, nó bình thường như một cái người bình thường vậy. Lúc có lúc thì nó thấy hơi thở, nhưng mà có lúc thì nó thấy cái cây kia, có lúc nó nhìn trời, có lúc nó nhìn cái bông này, thấy tất cả mọi cái, nhưng mà nó không dính vào cái gì hết.
Như vậy mới gọi là bắt động.
Nó bắt động đó.
Rồi con hiểu như thế này, ví dụ như bắt động thì làm sao cho tâm mình luôn lúc nào cũng ở trên cái thân của mình hết, như vậy có đúng hay không?
Đó, nó cũng không phải quay vô trong thân của mình đâu, nó bất động. Nhưng nó quay trong thân mình mà nó biết cái thân của mình á. Nó luôn luôn biết thân thì để tự nhiên nó biết. Chứ còn là cái chế mà cứ cố gắng mà tập trung trong thân của mình á. Để cho gọi là tu tứ niệm xứ, hải tứ niệm xứ. Bốn chỗ thân thọ tâm pháp nó đều biết. Bây giờ, ví dụ như bây giờ thân thầy nó chưa không có đau thì thầy không thấy nó có cảm thọ gì hết,
yeah.
Phải không? Nhưng mà bỗng dưng ở dưới chân thầy có con gì cắn hay ký gì cắn cao thì thầy biết là bây giờ cảm thọ chân bị ký cắn, yeah. Đó rõ ràng là cái biết của thầy nó rất là sáng suốt như mọi người. Thầy nói cái người tu kiến nó y như cái người bình thường, nhưng họ không còn tham si. Nghĩa là cái người bình thường sao bây giờ họ sao cái mình vậy? Nhưng mà cái người bình thường thì nó tham si, còn mình thì nó không còn tham si mà cũng như bình thường, chứ nó không có gì khác cả. Sao phân biệt như vậy thì biết rõ, từ cái biết cái này cái kia cái xảy ra trên thân nó đều biết y như cái người bình thường, nhưng nó không dính mắt gì, nó biết cái đó mà nó dính mắt ôi thở ra sao có rơi cái kiểu đó. À, bây giờ con rắn mà lỡ cắn nó cũng không có rên nữa, có nhân viên gặp nhau cắn nhau để tỏ nhân quả thì cứ cắn không, chứ không phải nó sợ. Còn mấy con bây giờ thấy con rắn bò vô là quả ngon rồi chạy, còn có người tu chứng là rắn bò vô kệ có duyên thì cắn nhau miếng để nhân viên được trước. Có đánh đập có đánh có cắn với nhau thì bây giờ cứ cắn nhau miếng trả rồi đi. Chứ nó không sợ vậy, chứ mà cái tâm mà nó bất động vậy á, cái nhân quả nó đã chuyển rồi, cắn không cắn nó vào vô dần dần vậy nó đi luôn. Còn con mà chạy qua chạy lại rồi nó lại nó cắn
lúc đó nó sợ
lẽ đương nhiên nó sợ quá, nó sợ không biết chạy qua lại đập nó sao, nên nó sợ nó phải thủ nó trước, nó phải cắn mà trước chứ sao.
Trong thời gian qua thì con tu tập con nghĩ như thế này, và tâm mãi luôn lúc nào cũng định ở trên tham, cho nên khi mà nó tâm con nó quay ra ngoài để mà nhìn ở bên ngoài thì mà con biết nghe bên ngoài thì bắt đầu con mới sử dụng những cái con, lúc con phải dùng cái hơi thở nhất tâm trong hơi thở để mà cho cái tâm không có phóng dật ra ngoài nữa để gia đình trên tham, như vậy là cũng chẳng sai.
Đúng sai nữa, cái đó là lúc cái giai đoạn mình còn ngộ mắt ai luôn việc suy nghĩ.
Yeah.
Ví dụ như bây giờ cái con mắt nó nhìn ra ngoài bảo dây vô, không có nên nhìn cây cỏ làm gì, không có phóng dật rồi đó. Rồi cái lỗ tai này nghe ai nói gì đó quấy vô, nghe trong thai, đó là thức mình phòng hộ nó, mình giữ gìn nó, nó giữ gìn mắt lại, mình không nghĩ luôn. Rồi trong giai đoạn đó mình tu trong 7 ngày, tự nó mình thấy nó quay vô thôi, ai ngồi nó tu nữa, phải dần á.
Ức chế luôn.
Ức chế á. Coi như là tại cái chuyện gì con người của mình nó hay phóng ra, nó phóng dật. Cho nên sau một thời gian mà cứ tác ý lôi nó vô thì bắt đầu mà thấy nó vô đầu thật rồi là nó sống lại bình thường.
Dạ con kính thưa thầy, là con cảm nhận lúc mà con đang ngồi như thầy như vậy thì cái tâm con nó tự nó quay vô ở trên thân, định trên thân của con, chứ con không có chế. Như vậy là đúng rồi thầy.
À đúng tự đó.
Vậy. Rồi khi có những cái tiếng âm thanh ở ngoài, ví dụ như những tiếng đờn mỗi khuya thì bắt đầu khi nó nghe rồi thì con nó tự đáp ý ra và đó là cái âm thanh bên ngoài, thì bắt đầu khi nó biết rồi bắt đầu tự quay vô luôn, chứ con không có đáp ý như vậy không đúng.
Đúng không? Dạ đúng. Không nghĩ gì tự nó là thấm nhuần,
yeah.
Do đó nó nghe âm thanh là tự nó nhắc nhở, yeah. Chứ không phải là do mình có ý, mình đáp ý để lâu như vậy. Còn mình còn họ mắc tâm mình thằng ý thì phải đáp ý lâu vô,
yeah. Có nghĩa là trong cái giai đoạn bây giờ con là không phải là cái giai đoạn của như ly tắc ý nữa.
À không phải. Bởi vì cái tri kiến của mình đó, mình triển khai nó thành ra một cái tri kiến giải thoát rồi, tự nó sẽ giải thoát cho nó. Cho nên mình dùng cái pháp như ly tắc ý. Còn cái người mà mới tu thì người ta còn nhiều những pháp lý đó, ý niệm người ta nhắc nhở được. Còn mình bây giờ khỏi tu lâu quá rồi mà mắt chưa phóng nhìn sao, nên mỗi lần nghe cái gì, mỗi lần có cái ác pháp, có cái thiện pháp nào lôi cuốn mình thì người tự nó đã nhắc rồi, và nó đã nhắc nó buông thả. Mà cho đến khi mà nó đến khi mà nó không còn nhắc nó nữa mà nó diễn xả thì đó là nó tiến đạt.
Như vậy ở đây có tới 3 giai đoạn để tu tập. Thứ nhất là phòng hộ. Phòng hộ như lý thức ý, khi mà phòng hộ như lý thức ý đã quen, nó từng tâm ý của con đã thuần rồi thì nó tự động là khi mà nó nghe, chẳng có những lúc thì nó nghe cỡ 2-3 phút thì bắt đầu tự động nó nhớ lại đây là cái ác pháp, bắt đầu nó tự quay định trên tâm của con. Con không có thất ý mà cái hướng tâm của con nó hướng nhạt ở trong thân, như vậy là vẫn đúng.
Đúng cái đó. Rồi cái cuối cùng của nó là thì nó khi nghe nó thản nhiên không, đó là lúc bây giờ nó bình đẳng thành ra tu tập nó cũng đơn giản, cũng đâu có gì mà khó. Mà điều mình đã không hiểu rồi mình quen với những cái phương pháp hồi xưa đến giờ mà thầy đổ dạy luôn, cứ chế ý thức của mình cố gắng giữ cho cái tâm mình được nằm, thành ra nó rất uổng.
Kính lạy là trong thời gian qua thì con thấy khi mà con ở bên khu vực cửa bệnh thì con thấy con giữ tâm bất động không được, tại vì nó động cảnh nó quá trình động.
Okay. Càng động thì mình là càng giữ tâm bất động thì nó còn dễ hơn. Còn bây giờ đi kiếm cái chỗ mà yên tĩnh như ở đây giờ ông hai nói tới, cái này là nó chết được đó. Càng động mà mình có thấy được là bây giờ ai nói dạ thẳng như đều rất là tâm và tâm, còn mình thấy nó đậm quá thì tức là mình bị cảm nhận ở đâu mình mới thấy đậm, còn mình thấy là gì là tôi không bị khác cái quá đậm tôi tư thì tôi gọi đậm, nên không có sợ gì hết. Mình tu tại nơi tu, bây giờ tu bất cứ ở chỗ nào cũng vậy thôi, trong gia đình mình cũng vậy thôi, chỗ nào tu cũng vậy thôi, nhưng mà phải nhớ cái tâm bất đậm, mà muốn bất đậm thì phải thấy nó nhiên quả không gì không. À, từ chỗ cái tâm bất động đó là cái kết quả của cái sự tu. Cái mục đích đạt được là phải đạt được từ đó. Rồi từ đó mới đi tới cái chỗ cái pháp tu. Thì cái pháp tu muốn được cái tâm bất động này là cái tri kiến phải, cái tri kiến nó phải là sống trong cái nhân quả. Cái hiểu biết nó phải ở trong cái nhân quả. Mà bây giờ trong cái nhân quả, tuy là hiểu biết trong nhân quả nhưng nó chưa có thấm nhuần, cho nên mỗi lần có một điều kiện gì nó đều tác động vào tâm của mình hết. À mà muốn cho đừng tác động nữa thì như lý thật ý người ta nó có phương pháp đàng hoàng mà con về chưa thông cái nhân quả thì lúc bây giờ xảy ra thì mình không biết nhân quả sao đây, thì như vậy là bị giết hẹn. Còn ta thông nhân quả rồi thì tự nó xả ra. Nhưng mà nó xả ra rồi thì cái pháp như lý tác ý nó vẫn là cái phương pháp để chúng ta có cái sự thông suốt nhân quả đó, làm cho nó trở thành cái lịch của nó, mà nó trở thành một cái giải thoát của nó. Ví dụ như bây giờ thấy cái đó là nhân quả thì mình nhắc để cho nó xả thân, đây là nhân quả bằng cuộc sống nha. Như lý tác ý nó nhắc nó, còn bây giờ con thấy cũng là nhân quả mà con không nhắc á, nó cứ đi nhân quả nhắc cái nó xả ra là gì. Ví dụ như có một người đó họ đem cho một cái bánh mà nó rất ngọt, con thích, con vốn là thích bánh xèo, mà cái người này gọi là chi bánh xèo đem đến cho con đúng cái sở thích con rồi. À bắt đầu bây giờ nhân quả, à mình thấy như vậy thì là nhân quả, đừng thích thì tức là mình phá đi cái tâm mà nó thuận duyên của nó ưa thích, vốn còn ưa thích nó mà bây giờ có người đang đó cái thấy nó sở thích của mình nó nổi dậy thì biết là nó sống lại với cái thích của nó, là cái dục của nó, là thì mình đã đầy được nhân quả phật bất năng. Thì đó là pháp tập ý, là thấy nó là nhân quả rồi mới tập ý. Mà cho đến khi mà thấy thì thấy mà nó không bó khởi ngon dở nữa, có phải không, thì thôi không ta đi. nó thành công rồi.
Như vậy trong cái lúc hiện tại bây giờ con thấy khi mà đi thực hành bất cứ một cái gì thì cho gì ăn cái nấy, nhiều lúc thì con cũng không có nghĩ đến cái việc ngon hay dở, ăn làm sao sống thôi.
Cái đó là cái tốt rồi đó.
Yeah.
Nhưng mà thầy cũng nói đây cái trường hợp nó nhiều cái nó còn nhiều cái, ví dụ như con làm chủ được cái phần ăn rồi,
yeah,
thì lại nó còn chưa làm chủ. Nó rất nhiều trong cuộc sống con, nó rất nhiều điều mà chưa làm chủ. Như bây giờ mà con nghĩ con về đó đã là con chưa làm chủ. Thay vì làm chủ được cái ăn rồi thì phải làm chủ được cái này chứ. Sao bây giờ mà dở dang quá, mấy năm trời nay không đi về còn hai phải lại đòi về đấy. Thế rõ ràng mình sai mình. Mà trong khi con xét mình chưa có đủ tứ thần tốt, thầy biết mình con đường còn đang tu chứ. Con thấy không? Còn bây giờ con muốn bảo cái thân này bay lên nó bay được nè. Con ngồi đây mà con biết ngày mai này nó ở tại cái góc đường này nó sẽ phải ra cái tai nạn gì biết liền. Thì như vậy là con mất tệ tâm minh rồi chứ. Còn này chưa biết còn mờ mà thế mà không lo tu, mà mỗi lần nó sai gì là chạy đến từng nó thì theo nó rồi. Nó phải có những kết quả. Còn con bây giờ con muốn tịnh chỉ hơi thở để nhập tứ thiền cái gì? Tịnh chỉ hơi thở, nhập tứ thiền à, cái thành con nó không thở nữa. Nó ngồi bất động nó nhập tứ thiền. Còn bây giờ con bảo nó có biết nhập tứ thiền sao đâu. Thì của đạo Phật không phải tu mà để nhập. Cho nên vì vậy mà trong cái sự tu tập mấy con chưa có được cái kết quả đó thì hãy nỗ lực để mà còn tu cho kết quả để không kém muộn để đạt. Anh nó cứ dẫn dắt mấy con đâu tới vui hoài là mấy con tu nó được chút chút gì được thôi rồi thôi cái đó tập thể rồi phải đi tới nơi đi chứ. Bởi vì mình muốn làm chủ sự sống chết mà, chết hồi nào chết, sống hồi nào sống. Còn bây giờ không được. Bệnh đau thì ta thấy bây giờ cũng có một số người người ta làm chủ được bệnh rồi, nhưng mà có cái điều kiện làm được cái chuyện của được chết. Người ta thắc ý, ví dụ như cái đầu nhức thọ là vô thường, cái đầu nhức này không có được làm, thì người ta sẽ thắc ý rồi người ta sẽ ở trong cái trạng thái tâm bệnh rồi. Thì chỉ thức lát một nửa tiếng hoặc một tiếng hồ để đọc, đó là mình dùng cái phương pháp để mình lưu cái bệnh, thì nó có những cái điều kiện mình làm chủ được bệnh. Mình làm chủ được bệnh thì mình làm chủ được cái đời sống mình nhờ. À, bây giờ thí dụ như con có làm chủ được cái đời sống con, nó ở như ăn uống rồi thì con làm chủ cảnh, con thì ở cảnh đó là làm chủ đời sống. Rồi về cái đời sống của mình tiếp viên mọi người tụi nó nặng nhẹ này kia mình cũng giờ phản với nó buồn vậy đó. Đó là chủ được cái đời sống và làm chủ sống. Bây giờ mấy con tập làm chủ sống, nhưng mà trong cái đời sống nó có nhiều cái mà mình chưa làm chủ chứ không phải làm chủ hết. Mà khi làm chủ hết thì bắt đầu mình thấy rõ ràng là trong khi mà tập làm chủ cái đời sống của mình được chút ít như vậy rồi thì làm chủ bệnh được. Nhưng cái bệnh nặng chưa làm chủ được đâu. Nhẹ nhẹ thì đủ đi đó. Bởi vì làm chủ cái đời sống của mình thì mình cũng xả được cái này cái kia được, thì bây giờ cũng xả được những cảm thọ nhẹ chứ sao. Rõ ràng là Phật pháp đi tới đâu rồi nó có những kết quả của nó tới đó. Mà càng cao, càng tu cao, càng sâu thì lại làm chủ được những cái đau khổ lớn nhiều. Ăn cực nó rõ ràng là con tu ít, con làm chủ ít. Không có cái nào mà con không kết quả. Cái kết quả thấy thật sự.
Dạ, kính thưa thầy, con cũng vẫn thấy rõ như vậy. Cho nên con quyết chí là tu tập đến nơi thôi.
Bởi vì thầy nói khác, tu cho tới nơi đi chứ tu cho thật sự có tâm minh thì tứ thành tốt. Mẹ là làm gì cũng có, tâm mình thanh tịnh nó có mà. Còn tâm chưa thanh tịnh gì cũng có, nó thành cái ngoại đạo. Tại vì tịnh nó là còn cái thân mình nó bắt đầu thật sự mình không cầu.
Đây, kính thưa thầy, như vậy con trong cái trường hợp của con hiện tại bây giờ mà nó khởi cái niệm con cũng định đi về chùa, thời gian như vậy cũng vẫn là bị ác pháp
rồi. Nhưng mà bây giờ thì cứ đã định như vậy thì con cứ về không sao hết. Về bắt đầu trở lại tu, bắt đầu trở lại. Từ nào bây giờ tu mấy năm, 5 năm mình đã bỏ hết luôn. Giờ mới bắt đầu, mới tôi mới tạo tóc vô xuất gia tôi. Có vậy chứ nó bắt đầu trở lại. Nhưng mà bắt đầu trở lại thì tôi đã hiểu rồi. Từ đây vì sao tôi tu, tôi không có để cho bị cái trường hợp mà bắt tôi trở lại kiểu này. Vậy thì được.
Dạ kính thưa thầy, con thấy kỳ này con về trở lên, con xin thầy qua ở bên đây chứ còn ở bên kia người con đang tu tập mà cố vẫn đưa những người thân vô tới trong tháp luôn, làm sao mà con tu tập
ở đây? Thầy nói thật sự ra người thân không được đến đây, người ta đi tu cực khổ vậy nè, có tháp mà hỏi mạnh giỏi thôi đi về, thầy hiểu thẳng à.
Cho nên cái, bây giờ cái khu cái
tử người nào đến người thân, cha mẹ nào thầy người ta bỏ cuộc đời đi tu mà ở nhà tu trước đến đây còn làm động nữa.
Cho nên con thấy như vậy, con ở bên cái khu vực của Úc rồi, con không thể nào mà tu tới nơi.
Tại vì cô cũng thử với con coi thử rồi còn tiếp nào. Nó tôi không có tiếp đâu, cô không có dẫn tôi đi.
Nhưng mà cô, nếu mà không tiếp thì cô nói là mình thiếu đạo đức làm người.
Tôi thiếu đạo đức làm người kệ tôi, tôi đạo đức của Phật. Tôi đạo đức của Phật. Nên cũng chơi với người. Người cổ
lắm. Rồi ngay cả cái khu con đang ở hiện giờ là khu ngoài sát bên đường đi, thì con thấy là sống ở không được. Mà cái khu của thầy cũng đang xây dựng, thì cô cũng mở cửa cũng đưa người thân vô không dân được. Cho nên con xin phép thầy sau này con xin được ở bên đến đây thì được thanh tịnh.
Rồi 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 thầy chặt giò chứ đừng nói chuyện ở bển còn đi ấy, chứ còn ở bên đây thầy chặt giò.
Dạ kính thưa thầy, con
đi đi về luôn. Dạ chứ còn ở đây thầy muốn cho tu. Dạ. Tu phải tu thật, tu vô đây mà ở đây mà rồi đi tới đi luôn mà. Thầy nói mấy cái người mà họ vào tu ở bên kia chứ còn vô đây được. Bên đây tu đàng hoàng, đàng hoàng. Thầy nói thầy chưa kiểm tra, thầy kiểm tra một cái số mấy cô thì đủ rồi.
Dạ kính thưa thầy, con cũng quyết chí như vậy. Tại vì con thấy cuộc đời của người mẹ, mẹ con hiện tại bây giờ là 2 giờ rưỡi là thức đi bán rồi, tới 7-8 giờ tối mới về, thấy hết sức được cực khổ. Mà trong con tu tập xong từng ngày từng tháng như vậy, thì con thấy rằng chỉ có nước con phải vô đây đọc cư. Như thầy nói, một là chứng đạo, hai là chết bỏ chứ không đi tới luôn nữa. Con đi lần này là cái về lần cuối thôi. Và cho nên con xin thầy qua bên đây, chứ còn bên kia thì nếu mà mai mốt người thân con đến thì lúc đưa vào như vậy thì sao mà con tự
thầy mà con chịu nổi ở đây, con biết ở đây. Thầy bữa thầy kiểm mấy cô nè, thầy kiểm mấy người nào hết nè. Thầy nói chung là sau khi mà thầy biết cái bộ sách đạo đức làm người, đạo đức nhân bản như vậy, cái cuốn đầu tiên mà thầy cho ra rồi thì thầy sẽ kiểm tra là thầy chịu khó thầy bỏ ra một ngày thầy kiểm tra từng người mà em không được là thầy cho đi về liền tức á. Bởi vì tu lâu chứ đâu phải là tu mới tu, về theo đại thừa tu. Con vậy ở đây thì tu còn phải đàng hoàng chứ còn tu vậy thì không được. Thầy thấy là mấy cô này nói chuyện rồi dữ tợn bao giờ.
Con cũng thích như cái lời của thầy dạy tu đến nơi đến chốn mà thôi, chứ còn con thấy thì nếu mà tu thời gian dài cứ dài lê thê thì con cũng không có chấp nhận cuộc đời tu hành của mình như vậy, thì thà là không tu thì thôi. Nếu còn tu cứ dài lê thê mà không có tu tập được kết quả cuối cùng thì cũng mang tiếng xấu hổ mà thôi, chứ không có.
Mà nó không có lợi ích gì cho bản thân của mình. Con vô không thấy thì con ngồi tu có làm gì cho lợi. Mà rồi mình chỉ có cái tu để cho mình được giải thoát, mà làm gương giải thoát đó để cho thấy là cái người tu người ta thản nhiên trước mọi khác, cho người ta biết là Phật pháp giải thoát thật sự, người ta biết được cái người tu là làm chủ được sự sống chết như vậy. Còn tôi thì cũng bình thường như ai, nó chế sụp rên la gì vậy thôi, tôi là chi. Không ai còn thấy sụp làm gì, cái người đời có làm gì đó, vậy mà mai đó sẽ làm gì.
Dạ, kính thưa thầy, con cũng nghĩ như thầy như vậy. Như vậy thì sau khi con và giữ con lên đây thì xin phép thầy cho con được lên thẳng lên đây.
Mà thầy giảng trước là mọi tu cho đàng hoàng đó.
Dạ.
Mà tu không đàng hoàng mà nói chuyện là thầy đủ đi đèn đó.
Dạ. Con xin hứa với thầy là con cố gắng sẽ không nói chuyện với bất cứ một cái.
Thì thầy nói thêm, dạ, cố gắng mình sống sao mà tu đúng. Thấy mình sống đúng thì mình sẽ tu được, mà mình sống sai là mình tu sẽ sai.
Dạ.
Bây giờ mình sống đúng, bây giờ đã cư, đã trọn vẹn. Sao con nói chuyện với bất cứ một người nào tu tập, còn không trầm thì miên thì ôm thấp trong thành niệm thì đi cái nào đó trở sang, thì nào hết không trầm thì miên thì không cần đi thì thành nữa.
Yeah.
Bắt đầu bây giờ ngồi lại để tư duy quán xét được bảo vệ những gì trong tập đồng của mình. Sao hàng ngày, hàng giờ, hàng phút để từng thấy từng cái tâm niệm nhân quả của mình thì sáng ra.
Yeah.
Con vậy thôi. Ngồi chơi mà buồn ngủ thì không được. Mình ngồi chơi tỉnh táo thì phải tăng thì tốt. Đó là cái thức tu. Còn ngồi chơi mà lắc buộc tới buộc lui thì không được.
Phải dùng pháp tăng hành niệm.
Phải đi cái nào. Nếu mà còn ngôn đọc thì nhiên lực nào cũng phải đi dùng pháp tăng hành niệm phá đó. Lên đây mà đi, còn đi thì biết là còn ngôn đọc thì nhiên. Và lên đây mà ngồi khách nhà chơi. Có vậy chứ mấy con ngồi đây cái thầy hòa thì biết ngồi tu hay ngồi tu thì biết hết đó. Thì theo dõi mà, bởi vì cái trách nhiệm của bổn phận của một vị thầy, người ta theo dõi biết tu là làm tu. Cho nên mấy cô mà đóng cửa thì biết ở nó ngủ làm gì, cái ngồi chơi mà đàng hoàng minh bạch phải mở cửa chứ sao lại đóng cửa. Mấy cô hay dân mạng rồi này kia ai vô mấy người bổ mấy người đẹp lắm sao, có ai tu mà còn đẹp sao gì. Cho nên vì vậy mà gian hàng nó hoặc đóng cửa thầy biết là tạo mình ngủ gục và thấy là cười. Cái mục đích đó nó chứ gì thì do đó thì còn ngủ gục chứ sao. Bởi vì thầy nói hễ mình ở ra mà mình chưa có đạt được thì nó có những cái điều kiện mình làm để che đậy, không có chạy đâu khỏi hết. Thôi rồi rồi con cứ luôn chuẩn bị về thì sẽ có gì đâu, rồi lên đây mình làm rồi tu. Làm cái tốt được đầy đủ gì chứ. Vì chùa đã tu gõ mỏ tụng kinh.
Dạ kính thưa thầy, con như vậy có ảnh hưởng gì đến cái sự giữ của Úc và bên đây hay không?
Không có gì hết là con không. Khi mà con muốn đến á, con đến đây con ở thì con không có gì hết. Nhưng mà của Úc thì con không dám nói thầy gì hết đâu. Nhưng mà con cứ nói thẳng, cổ sẽ nói con vậy khác, còn không nói thầy được. Nhưng mà con nói thẳng, bây giờ ở bên đây thì chung với quý thầy đậm quá, cũng mà con muốn xin qua bên thầy để con khép chặt đầu tư để mà con tu tập. Yeah. Thầy cô sẽ cho, không nói gì hết.
Yeah.
Thầy cô không cho sao được.
Dạ, kính thưa thầy, con cũng có xin cô Út rồi, mà cô Út nói khi nào muốn thì cô Út đưa đây. Bữa hổm cũng cô Út cũng có gọi điện qua đây. Thế rồi
thầy con yên tâm, bởi vì con cứ lên con nói cô Út rồi cô Út đưa qua. Có nghe chú Kim Quang ở bên đó, Kim Quang qua đến đây xin thầy này nói cô Út, cô Út đưa qua, cô Út xong cho rồi, thầy cô Út đưa qua thì con yên tâm thầy cô. Cho nên đừng có lo gì hết, bởi vì tiếng chào cao cổ một lời nói mình nói, bây giờ nào tiếng mình ở bên đó.
Yeah.
Bây giờ mình nói tiếng nói thầy cô đưa.
Mà con giờ con phải nói như thế nào để cho
anh con phải nói bây giờ ở bên đây thì còn thấy đậm quá, mình không có nói gì mà mình nói sống chung với quý thầy không mới chưa biết cái tu đậm ước đồ qua bên thầy. Có gì không, tại vì quý thầy mới mà họ chưa biết cho nên họ còn hoạt động. Mà không nói ông thầy nào thì đâu có đâu có ai biết mình nói ai, mình đứng chung chung vậy thôi. Nhưng mà có sự thật chứ, cái này đâu có ai ăn động. Thầy thấy mấy ông thì chiều thầy đi ngang thấy mấy ông ngồi nói chuyện mà không động sao. Thầy biết liền
thầy cho cá ăn
chứ sao.
Cái nói thầy, khi con về chùa như vậy là thứ nhất là đối với những người thân thì con đều phải quán nhân quả hết.
Đúng vậy.
Nếu mà nghịch thì cũng như nhân quả nghịch.
Cũng nhân quả.
Yeah.
Để xả cái tâm mình, nếu mà thấy được nhân quả coi dừng nó đâu.
Yeah.
Không thấy nhân quả là bởi vì nhân quả không có nhân có quả làm sao có duyên mình gặp nhau hôm nay, mình gặp nhau hôm nay thì phải có thuận của mình. Yeah. À, thuận thì thương yêu, mà nghịch thì ghét giận, có gì thôi. Vậy thì thấy nhân quả cái gì cũng xả. Thì một tâm mình nó sẽ được ra.
Kính thưa thầy, là ở chùa con hiện tại bây giờ thì thầy cũng có một khối đoàn trên cả trăm người ạ. Và đến tu tập thì nửa tháng thì ở đến chùa con một lần, mà họ chỉ niệm Phật không, niệm Nam Mô Di Đà Phật để mà cầu được vãng sanh cực lạc. Như vậy con có thể cách nào để giúp người này hay không, hay là không cần? Kính thưa thầy,
anh không nói chung là mình không quan trọng, mình lo mình hay không. Nhưng mà có người nào có duyên họ là thầy đi tu ở cái là tu viện chân không thì tu như thế nào, mà tu sao thì tụi con biết chứ, thì mình nói người ta hỏi thì cái duyên người ta hỏi thì mình trả lời.
Dạ.
À, mình nói là bây giờ tôi tu vậy đó, phải thực hành như vậy. À, còn cái vấn đề mà niệm Phật đó là cái phương pháp mà niệm Phật cho để cầu giảng sanh cực lạc, thì mình phải niệm Phật nhất tâm bất loạn.
Yeah.
Mà niệm Phật nhất tâm bất loạn thì mình chế ý thức của mình thì cái thế giới cực lạc và cái thế giới tưởng, nếu người ta không hỏi câu, người ta hỏi thì mình giải thích cho người ta hiểu, để người ta tránh để có sai cái đường lối tu tập. Yeah. Tu rồi nó mình sống ở trong cái thế giới tưởng là chi? Thế giới tưởng là cái thế giới không thật, mình còn sống là do mình tưởng, mình nghĩ là có cực lạc Tây Phương, có Phật Di Đà. Đó là các tổ thầy tổ của người Trung Hoa, người ta đã xây dựng cái tịnh độ mà, cho nên vì vậy đó người ta mới tưởng ra cái thế giới đó. Rồi bắt đầu bây giờ mình Việt Nam mình cũng bắt chước theo rồi thôi, nhưng mình đã có xây dựng nó đã.
Như vậy kinh Di Đà cũng vẫn là từ đó mà ra,
từ đó mà ra kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Quang rồi đó, cũng do các tổ đó, tổ Ngụy Viễn, tổ Lâm Thọ, mấy ông đó viết ra chứ ai mà viết được hả, chứ đâu phải Phật thiết, mấy ông thiết ha.
Giờ từ lỗi Long Thọ chứ về sau là ta xưng là đề nghị Thích Ca là tất cả để kinh sách đại thừa cũng
từ đại thừa không, không á, còn là đại thừa đó mà không có ai á, chỉ biết là Phật pháp mới.
Kính thưa thầy, là trong một số Phật tử đó cũng có một số rất là nhiều người để mến con trong sự tu tập như vậy, thì con muốn giới thiệu cho những người đó đến về từ những kinh sách của thầy.
Hiểu chắc là có mà mình đọc kinh sách của thầy thì họ lộn đâu kinh sách thầy. Nhất là cái cuốn mà không có linh hồn mà. À, cái cuốn mà không có linh hồn, không có thế giới siêu hình đó, chết họ hết rồi.
Dạ.
Cái cuốn đó thầy sẽ phải in bao nhiêu hỏi hết bao nhiêu để biết ngồi đợi cái nào kinh sách thầy.
Dạ, kính thưa thầy, là con thấy có một số người khi mà con nói lên như lần trước con giữ con nói lên như vậy, có một số người nó chấp nhận như lời nói của thầy, còn một số người thì không chấp nhận,
không dám nhận vì họ cuồng tín, họ tin tưởng là có thế giới rồi.
Nhưng mà có một số người ta vẫn ao ước đến chấp nhận, ao ước đến gặp như vậy.
Thì tùy cái duyên thôi.
Yeah.
Tại chấp nhận thì không chấp nhận cái pháp môn trình độ của đại thừa, thì chấp nhận pháp môn của thầy thì lần lượt người ta tìm duyên người ta cũng gặp, rồi người ta đọc kinh sách của thầy viết
thì từ từ nó cũng vẫn gặp.
Đó, lần lượt cũng gặp, nghĩa là chấp nhận là có cái duyên rồi, cái duyên của đời trước rồi.
Yeah.
Còn cái người mà chưa có duyên, nhiều duyên đời trước đời nay, họ không chấp nhận, họ không chấp nhận, do đó họ không chấp nhận thì họ phải chấp nhận cái pháp mà từ trước họ đã duyên duyên. Thế nên có số người không chấp nhận bởi vì họ thấy họ tha lực thì dễ mà tự lực khó. Pháp của thầy là phải có mình thầy là tu thôi, nói mấy ông đó cái cuộc mình tu sao nổi. Họ dùng cái lời nói như vậy tức là cái ý chí của họ nó không thể nào mà hơn được, làm được cái điều đó. Cho nên bây giờ mình còn yếu, mình còn thầm phu trong sân thị niệm Phật cầu Phật gia hộ của mình thì dễ dàng, tức là tha lực dễ hơn, có người giúp mình đỡ hơn. Cũng như mình đi yếu đuối thì có người người ta lại nắm tay, người ta dẫn mình thì nó đỡ không tay, còn người tài cứ tự đi thì nó phải té lên trên xuống. Thực ra thì các tổ của mình thì khôn nó thì xu chứng mà bài là đủ nước. Không mấy tổ cung bớt còn sao không đó. Thì qua sao Việt Nam mình dạy thầy tổ mình với thầy tổ mình có biết là thứ gì. Dạy sao mà tu vậy. Đọc kinh sách thì chỉ có Hòa Thượng Minh Châu người mới dịch lời của Phật dạy thôi. Còn toàn bộ là cứ đặt tháng đàn không mà của ngàn tổ hiến ra thôi. Cũng nói Phật thiết chứ sự thật không phải Phật thiết. Kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Quang, kinh Hồng Giám, cái này kia hoàn toàn nó đâu có. Mấy ông tổ viết ra. Cho nên cái ông Tề Thiên mà cái nhân vật mà tác giả người ta tưởng tượng ra người ta viết Tam Tạng Tề Thiên Mất Giới Sơ Tăng đó bây giờ cũng thành Phật rồi. Cái nhân vật tưởng tượng tiểu thuyết chứ đâu phải có thật, đâu phải có mấy người đã thật đâu. À, thế mà bây giờ nó lại đấu đấu chiến thắng Phật thì trời đất cô con khỉ mà nó cũng thì không thấy ở trong kinh Hồng Dân á, ai viết các tổ mình viết chứ sao, cho nên kết Phật ma cái nhân vật hư cấu vô một đống rồi đó là Phật. Người Trung Quốc họ vào tưởng tượng, vào tưởng tượng là Phật pháp của họ đều là Phật tưởng đó.
Dạ, kính thưa thầy, là nếu mà trong một cái chùa mà thầy chủ trì đã đọc được những kinh sách của thầy, rồi trong năm quyển giáo án là nhân cách đạo đức, thì giữa những có thể những thầy chủ trì đó có thể đứng lớp để mà dạy tại chùa mình được.
Được chứ, bởi vì đó là giáo án. Dạ, dạy đạo đức. Dựa vào những cái giáo án đó mình dạy cái đạo đức thì tốt quá rồi. Thật ra những cái người học trò mình cho những cái câu hỏi rồi nó làm bài này kia nó thấm nhiều
lắm. Dạ, được
cái cái hay chứ đâu có dở. Nhưng mà cái đó là thật sự mình đi vào cái con đường dài quá. Nó là những người đệ tử của mình vị trụ trì ở đó là nằm là sẽ cho những Phật tử, cho những người đệ tử của mình theo chùa Phật tử. Còn bây giờ mà đến đó mà cầu cúng này kia thì chỉ được theo cái nghi tính.
Yeah.
Không lợi ích là sao tốn của hành ra. Nó chỉ có lợi cho trụ trì thôi, chứ còn bao nhiêu người mà để cái chùa này nó có lợi.
Yeah. Kính thưa thầy, là ở tại chùa con thì như vậy mà con định như thế này, là khi con về dưới chùa thì con sẽ nói với thầy con, nghĩa là thầy con có thể khả năng đứng lớp được thì đứng lớp dạy cho tất cả quý Phật tử, là một mở thứ hai lớp, một là cái lớp buổi tối cho những người ở chùa, tại vì ban ngày người ta làm việc, ban đêm thì người ta học đạo đức, còn ngày vào ngày chủ nhật á thì Phật tử đến thì mình thay vì mình niệm Phật thì mình sẽ học đạo đức suốt ngày không? Buổi sáng thì buổi chiều.
Được, cái đó được. Thì giúp cho Phật tử người ta cần là đệ tử của chùa đó.
Dạ.
Thì người ta đã hiểu biết được cái đạo đức nhân quả như vậy. Dạ. Mà người ta là từ cái giáo án đó người ta học ra là đối xử với nhau nó lợi ích nhau lắm.
Dạ. Chứ nếu mà để niệm Phật như thế này thì cái đoàn Phật tử này sẽ bị tan rã. Ừ. Người ta niệm Phật thấy không lợi ích và mang bệnh tật nữa thì người ta tự rút lui. Còn con thấy thì khi mà học đạo đức như vậy, thứ nhất là không có bị mệt, thứ hai nữa là xả được cái tâm. Thì khi về nhà thì những con cháu gia đình mà thấy mình đi chùa mà bây giờ thì thấy không có còn sân giận nữa thì người ta vẫn quý mến.
Đúng rồi, ta mến họ tự.
Dạ.
Từ cái ngày mà vô chùa học đạo đức đi về nhà sao mà nó hòa thuận đủ mọi cách nha. Không cãi cọ, không tớn tiếng, không chữ, không mắng, không rì, không rạp. Sao mà bà này tốt quá.
Thì kính thưa thầy, con cũng nghĩ như vậy. Thì sau này những đời con cháu của người đó thì sau này sẽ bước chân vào đạo Phật rất là dễ dàng và không có bị mê tín nha, là hồn nên.
Đúng vậy. Bởi vì tránh được những cái điều mê tín mà từ lâu đã truyền thừa và mọi con người là một cái điều cũng khó như vậy. Nhưng mà nó biết cách thì mình giúp đỡ nhau để vượt qua những cái mê tín. Thế trong các chùa bây giờ còn đang sống ở trong những cái mê tín cúng bái cầu siêu cầu an rồi cứ.
Dạ. Kính thưa thầy, là con khi mà con nghĩ là nếu mà thầy con đứng chùa lớp dạy như vậy thì có lợi thầy cho thầy con rất lớn. Có nghĩa là công lao mà công phu mà xây dựng của chùa ở chùa con là hôm nay là hơn 10 năm rồi thì. tiền vào bạc tỷ chứ không? Hiện tại bây giờ còn cần phải xây dựng thêm một cái nhà giảng đường là 900 triệu nữa. Thì con thấy là nếu mà không, thầy con không đứng lớp dạy đạo đức thì coi như công lao của thầy con coi như là bỏ xong một việc hết. Còn đứng lớp đạo đức thì không những một lớp này mà cái tương lai xây dựng thêm một cái giảng đường nữa là cho nam và cho nữ riêng.
Dạ, số Phật tử đông như vậy mà được giảng những cái đạo đức nhân quả như vậy thì thầy thấy quá hay. Được đưa người ta học về cái đạo đức là sống, biến cái xã hội càng ngày càng đẹp, biến cái gia đình của họ càng ngày càng hạnh phúc thì quá hay. Còn cái gì?
Dạ, con thấy như vậy rất là tuyệt vời. Còn nếu mà để niệm Phật như thế này thì một số người Phật tử như này sẽ họ sẽ bỏ chùa hết. Nếu mà gặp được thầy kính thích thì rồi thầy bỏ ngay liền thứ cấp. Cho nên muốn giữ vững được cái đoàn Phật tử này thì ngoài ra chỉ có mở lớp học.
Cái trình độ mình có kiến thức mình đến mình dạy được.
Dạ, thứ nữa thầy, tại vì thầy con là trưởng ban nghi lễ thành phố Cần Thơ, cũng là chánh ban đại diện Phật giáo quận Cái Răng, cho nên thầy con rất là giỏi. Không giỏi về nghi lễ nhưng về cái việc mà thuyết giảng sư thì nào giờ thầy con không có làm giảng sư, nhưng dựa theo giáo án này thì thầy con sẽ dạy được.
Có trình độ thì lớp 12, 11, 12, lớp 10 thì giảng được rồi. Có trình độ đó là làm được.
Hơn nữa là ở chùa thì có sư huynh hòa, có nghĩa là nữ mà xuất gia trước con thì có cái trình độ là sơ cấp Phật học với trung cấp Phật học là hạng nhất thì tất nhiên cũng khai thác được cái trình độ này luôn để đứng lớp dạy.
Có trình độ thì dạy tốt, thầy nói có trình độ cấp 3, cấp 2 thì tốt nghiệp cấp 2 được đó. Tức là từ lớp địa tứ tốt nghiệp lớp địa tứ có bằng trung học để nhất cấp thì dạy được. Còn tiểu học thì còn kém và tiểu học thì còn chưa đủ sức.
Cái thầy con thì ở cái trình độ lớp 7 ngày xưa trong còn thời 900 thì chỉ học mới tới lớp 7 thôi, nhưng mà con thấy dựa theo giáo án của thầy thì thầy con sẽ đứng lớp vững vàng, rất là vững. Và thứ hai nữa là hiện tại bây giờ thì phải nói rằng là thầy xây dựng chùa như vậy thì thầy con giúp nợ rất là lớn, có nghĩa là trên 1 tỷ. Hàng tháng, mỗi tháng là phải đóng lại cả 10 triệu. Cho nên nhưng mà ở hiện tại bây giờ thì có một cái mảnh đất ruộng là 12 công. Như vậy thì thầy thấy thì có thể là bán một đánh đất ruộng này đi để trả nợ, như vậy có được hay không kính thưa thầy?
Được chứ, được. Nhưng mà điều kiện mà nếu mà mở lớp mà rồi Phật tử người ta biết chùa mình đang có nợ gì đó thì những người chút người ta góp nhau trả cho hết cái nợ.
Khỏi cần bán.
Bởi vì khi mình mở lớp, mình dạy học đó, thì muốn duy trì được cái lớp học này, trong khi đó thì thầy muốn mở mang cái chùa của cái nơi quê hương của mình cho nó khang trang, cho nó rộng lớn, cho nó có những cái nơi học tập đó. Cho nên thầy có thiếu nợ một cái số nợ, thì mong rằng quý Phật tử mình dạy cho người ta nắm được cái đạo đức rồi, hiểu được rồi là bắt đầu mình gửi để cho họ giúp mình, để cho mình giải quyết nợ nần, không còn làm nợ nần cho chùa rồi. Chứ một không nếu nó phải nợ rồi mà cứ hàng tháng phải ấn tiền vào là chết được.
Cho nên bây giờ con định về là khuyên thầy con bán tạm thời bán miếng đất đó đi.
Cũng được.
Tạm thời bán đi rồi sau này có tiền thì mình chuộc lại.
Được,
có thầy. Tiền thì chuộc lại
để cho khỏi cái tiền lời đó.
Tiền lời quá nặng cái này thầy.
Rồi cứ cố bao nhiêu ở trong chùa bao nhiêu Phật tử cũng dường nhiêu vô gớt cái trả vô gớt cả cái tiền lời, cuối cùng là không có làm cái gì trong chùa được nữa mà cứ trả cái tiền lời.
Con thấy như vậy, nhiều khi con muốn xin thầy số tiền ít thôi rồi con cũng không dám xin nữa, rồi sợ thầy những cái tiếp mục rồi cho nên cũng khổ cho thầy. Rồi cho nên là hai nữa là khi mà mình đưa lên mở lớp như vậy rồi thì hiện tại cái giảng đường chưa có xây, nhưng mà Phật tử người ta thấy rằng cái lớp học như đạo đức như thế này rất rất là lợi ích, Như vậy thì người ta sẽ hướng tâm đến,
hướng tâm đến
giúp đạo, sẽ cắt
gợi ý ra người ta thấy.
Dạ.
Yeah. Ví dụ như bây giờ thầy không gợi ý, mà thầy gợi ý ra thì người đồng cắt ở từ chỗ này đến chỗ khác, còn lỡ thì làm gì cũng được.
Dạ.
Yeah. Không phải là khi mà mình dạy một cái gì mà lợi ích cho mọi người rồi thì mình gợi ý ra, mình gợi ý ra làm cái đó lợi ích cho mọi người, chứ không phải làm cho cá nhân.
Yeah.
Thì người ta sẽ giúp.
Yeah.
Một người thì làm xong, chứ còn nhiều người mà họ thì cái gì làm cũng được.
Yeah. Con thấy hiện tại bây giờ thầy con có cái lợi thế rất lớn để mở cái lớp học, cũng là giúp cho thầy con sau này cũng không có bị mở nợ nào nữa, mà những việc làm thầy con sau này cũng rất là dễ.
Về quê gợi ý
thì con sẽ về quê gợi ý cho thầy như vậy.
Thôi bây giờ thì con cứ yên tâm chứ.
Và trong khi mà con về quê như vậy thì hiện tại bây giờ thì ở chùa con tụng kinh và mở như vậy, con có cần phải tụng kinh hay không, hay là chỉ giữ cái pháp tu ở đây?
Nói chung là không có cần tụng kinh nữa, bởi vì mình biết tụng kinh là
nó
chẳng có cái gì.
Con
bây giờ mà nếu mà hòa hợp với chúng như đó
đó,
thì mình cũng phải nói thầy bây giờ muốn giữ được cái thời khóa tụng kinh, đừng có đem cái cuốn kinh, bởi vì kinh đó là của người Trung Quốc chứ không phải là của thầy tổ của Phật gì hết, của người Trung Quốc đưa qua đây dạy cho quý thầy, rồi quý thầy cứ kinh quen đó, cứ tưởng nó là kinh Phật, nhưng mà kinh đó là kinh của người Trung Quốc, của thầy tổ Trung Quốc viết ra. Phật không có dạy cái gì đó, Phật dạy là dạy chúng ta tu tập, nói làm sao cho thầy nghe. Bây giờ muốn giữ cái thời tụng niệm đó bằng cái giờ để mình học tập đó là tốt nhất, giúp cho Phật tử tập trung để tụng niệm, thì giúp cho Phật tử tập cái giờ đó để mà người ta học những đạo đức, người ta tập tu, thì cái này là thứ nhất.
Dạ.
Mọi người khuyên không? Còn nếu mà chưa bỏ được á, thì nên tụng một cái bài kinh rất ngắn. Ví dụ như là bây giờ mình tụng cái bài kinh ngắn là mình tụng Bát Nhã Tăng Kinh này.
Dạ.
Chứ đừng bắt người ta tụng Ê A đó, làm cho người ta tụng cái bộ kinh Pháp Hoa cho các chết.
Kính thưa thầy, con cũng nghĩ như thế này, là ban ngày thì dạy đạo đức, có nghĩa trong ngày chủ nhật thì dạy đạo đức suốt ngày, còn buổi tối á, cái giờ họ trì á, thì chỉ tụng kinh khoảng trong vòng nửa tiếng hoặc 45 phút thôi, còn từ 7 giờ đến 9 giờ tối thì làm lên lớp học hết. Còn khi mà học được những cái lời dạy của thầy trong giáo án rồi thì người Phật tử người ta hiểu rồi, hiểu rồi thì cái thời phá thời trì này bỏ luôn, vẫn được như thường. Còn những cái hình ảnh mà trên chính điện hoặc là trong chùa mà thường chuyện mê tín thì cái đó là thuộc về phải lấy cái đó để mà làm cái đối tượng để mà chỉ cho những Phật tử là phải tránh xa, chứ còn mình không có dẹp bỏ.
Để làm một cái kho tàng mà giữ lại cái di tích lịch sử.
Dạ.
Cái sai của Phật giáo để chỉ cho Phật tử thấy đây là cái sai của Phật giáo mà từ xưa đến giờ bây giờ còn để lại. Cho nên những cái thần như là địa tạng hoặc thập địa di dương rồi coi được đốt đem vô nhà kho để nó để kho tàng diện, vô đó chỉ đây là thập địa di dương rồi đây là thằng nào ác ông thị như vậy. Trong sách chùa xưa hay có mấy cái hình ảnh
đó? Dạ có, trường có hết.
Rồi đó tôi vô cái thấy bên đây năm ông dư quên thập địa, bên đây năm ông mười ông thập địa di dương. Rồi thấy mà ông tiêu diệt đại sĩ ở trước le cái lưỡi về phòng nghe đó.
Hồ 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 pháp.
Rồi ông mộng. Thôi đó. Chùa đại thừa, sao mà thờ kỳ phục.
Không biết sao
mà họ tưởng tượng. Mà bây giờ còn không dám bỏ.
Không dám bỏ.
Là nó dồn vô hết. Chỉ còn thờ với Đức Phật Thích Ca thôi. Cái họ thờ tam thế chư Phật đó, nhưng thế chí rồi dân thù rồi còn không biết là thờ địa tạng như Bồ Tát, mà thờ mấy ông đó à. Làm sao mà thầy nói thật sự, làm sao mà dẹp những cái hình ảnh tưởng tượng
Kính thưa thầy, là
còn cái ông nữa, còn một cái ông nữa là ông Di Lặc. Ở đó thơ năm ngàn có mà tưởng tượng ra một thể ngồi quá. Mấy cái chùa đại thừa là Phật Di Lặc hết á.
Ở chùa rất lớn này, đường rất là lớn.
À, cái tháp đưa vô ngồi thôi. Quá đẹp. Làm một tỷ mà. Đã không có. Phật Di Lặc. Chị Lai chưa đầu là có. Có được rồi con cứ
dạ. Thầy con được phép thầy con sẽ sắp nhất dạ. Khi nào con lên thì hỗ trợ con lên thầy dạ. Con sẽ cố gắng nỗ lực tu tập.
Có kết quả đàng hoàng. Bởi vì bây giờ có kết quả lời. Nhưng mà tôi sẽ thấy kết quả cuối cùng của nó là chủ sự nhà.
Dạ, con cũng cố gắng quyết chí như vậy.
Sẽ cũng con
con xin phép thầy con được đánh lại Cho nên bây giờ cốt cũng nói rằng là với con rằng là cốt muốn cắt tường cũng không cắt được, nên buộc lòng là phải cắt con dao được.
Đạo của không được, bởi vì cái tường thầy biết rất rõ là khi đó phải xin phép ở đây, không phải xin phép chính quyền ở xã, huyện, tỉnh, ở huyện này đâu, mà tỉnh nó quản lý cái chùa này. Cho nên phải về tỉnh là xin phép đàng hoàng đó.
Như vậy sau này là ở bên khu huynh của Úc là thầy phải xây cắt lại không?
Cắt lại hết chứ đâu ai sẽ được sợ cất gì mà không có lớp lan vô như là cái chợ Cầu Muối. Nhà cửa gì có xe sát, khít cao. Thì vô đó con thấy quá rõ ràng cái gì. Bước vô cửa cổng đó thì thấy bên đây một hàng đó về đeo gì đó. Rồi tới cái dãy nhà cổ để sách vở này kia. Rồi bên đây bếp nước gì nó lung tung trời. Hay đó thôi. Cái chuyện này chỉ cần sao này thầy chỉ đặt pháp thôi. Chứ giờ không nói cách gì được. Cũng cất cái chỗ nào thấy trống là cũng nhét vô à. Có đúng không?
Dạ.
À, chứ đâu có ngăn mắt cái chỗ nào đó. Bây giờ các cái chùa thì cổ cất như vậy á thì cũng là điều kiện hỏi thầy, nhưng mà thầy nói khoan đã, bởi vì trong khi mà cất thì mình phải có những cái đồ án mình vẽ cái mặt bằng của nó. Mình đến đó mình trình cho cái bên ngành nhà đất á, đặt cho họ nghiên cứu rồi họ cho phép mình, mà phải có giấy chứng của tỉnh cho phép thì mình mới đưa qua bên cái nhà đất họ nghiên cứu họ cho mình. Còn nếu mà không mà làm như thế này á, ngày nào đó họ xuống họ đập phá hết. Chính là ông Hải tự nên ông nói những cái dãy nhà mà các cái ngoài tường ở ngoài ruộng rồi đó là có ngày họ xuống họ đập hết.
Đập hết,
họ đập sạch hết đó. Họ hỏi giấy phép ở đâu?
Không có.
Rồi bây giờ cất cái chùa này giấy phép ở đâu? Thầy cho giấy phép cất tầm giam trúc tre mà cất vậy đó. Tầm giam trúc kiểu mà cất 3-4 mái băng, 2 mái như vậy. Rồi họ hỏi giấy phép ở đâu? Đưa giấy này ra thì cho cất tầm giam trúc tre là sửa lại cái chùa đã bị gãy hư. Thì bây giờ chặt cái cây cột đó nó gãy hư, cái máy nó xệ thì sửa nó lại, coi là cái giấy phép có phải không, chứ đâu phải là cho cấp. Thầy con cứ nghĩ đi, hồi đó cái chùa hồi đó khác phải không? Thì bây giờ nó có ấy thì mình phải giữ di trích, đâu có phải mấy cái ông chính quyền họ biết cái chùa mình kiểu sao. Bây giờ mình qua mắt họ được sao? Hồi nào bây giờ mình có cái chùa cũng bằng tầm giống trúc tre, mà cái chùa cái kiểu như vậy, bây giờ cái kiểu khác họ chịu à? Đâu có chuyện vậy. Họ dị tình thầy chứ mà họ mà không dị tình thầy họ đập nát hết rồi.
Dạ, cái thầy sau này con sợ là cái chỗ mà thầy tu hành chứng đạo ngay chỗ cái tượng nữa hoặc nằm nữa thầy. Sau này con sợ bị mất. Rồi
thầy em cố dẹp.
Cứ nói thầy như vậy thì nếu mà thầy có mở lớp dạy đạo đức ở Cần Thơ như vậy có cần phải xin phép nhà nước gì hay không? Nói thầy
phải xin phép rồi.
Xin phép
à? Phải xin phép. Để nếu mà nó quen nó thân với mình thì nó lờ qua thôi.
Dạ.
Chứ mở mà xin phép tới bộ giáo dục à?
Bộ giáo dục trung ương.
Trung ương á.
Chứ không phải cái tỉnh.
Ở tỉnh thì sở giáo dục rồi. Nhưng mà sở giáo dục nó thấy mình mở cái lớp học như vậy, thì cái giáo án đưa ra vậy rồi thì bắt đầu nó bảo mình phải làm đơn đi đến cái giáo dục. Bộ giáo dục chấp nhận rồi thì nó mới mình mới về có giấy phép rồi mình mới mở lớp, coi như là trường lớp đàng hoàng. Còn này mình coi như là mình chỉ thuyết giảng như buổi thuyết giảng mình trong chùa thì thôi không nói vậy,
thì không cần xin phép.
Không cần xin phép.
Tại vì con chỉ là thuyết giảng ở tại chùa thôi.
Thuyết giảng tại chùa thôi.
Ở tại chùa thôi chứ không có mở lớp.
Còn mở lớp mà có trường lớp đàng hoàng đó thì học được à?
Không, giống như ở đây thầy ở đây vậy
hả? Đó vậy thì được. Chứ còn mà có lớp lan rồi này kia, lớp chiều, lớp sáng này kia, ta vô đến hỏi giấy mình có xin phép dạy không có. Dạy giáo án sao, như thế nào, hỏi và
có nghĩa là trong ngày chủ nhật Phật tử đến á, thì buổi sáng với chiều. Còn bình thường thì mỗi ngày thì vào buổi tối cho những người ở chùa hoặc là những người Phật tử đi đến buổi tối đó. thì có một cái lớp thôi.
Coi như là mình giảng, đó là mình giảng đạo trong chùa thôi.
Yeah. Nhưng mà dựa theo giáo án của thầy
thì yeah. Nhưng mà dựa theo cái giáo án nó dài. Khéo léo chứ còn không khéo léo, nhưng mà chính quyền mà nó thân quen thì ở địa phương nó lờ qua, nó có ở cái chùa để sinh hoạt tôn giáo vậy thôi. Yeah. Mà cái chính quyền mà ở cái địa phương mà nó ghét mình đó, ví dụ như ở xã ấp mà nó ghét thì nó nói cái chùa này nó làm cái gì mà nó tổ chức lớp học này kia rồi thì coi chừng nó bị lời là gì xuống nó xét à.
Không, mà ở đó thì thầy con thì chính quyền địa phương nó không có làm khó dễ gì hết.
Đó là nó quen thân, nó biết
dạ, quen thân, rất là quen thân,
nó không có làm khó mà nó chướng một chút thì từ đó nó bươi bớt.
Như vậy thì khỏi cần hỏi chuyện khác, chỉ cần đứng lớp dạy
thôi. Mình cứ dạy như bình thường, mình giảng dạ. Ở trên chùa vậy thôi, chứ mình xin phép rồi, cái nó biết rồi, nó bắt đầu có tiền rồi. Mãi xin phép và đi tới nơi tới chỗ. Phải làm cái giấy phép là phải tới nơi tới chỗ, phải đi tới bộ. Như gì nó là cái chương trình giáo dục.
Kính thưa thầy, là con thấy nếu mà như những người Phật tử Cần Thơ một số lượng rất đông, ví dụ như cả ngàn người muốn xin sách thầy ở đây thì con thấy là rất là khó. Nhưng mà họ có thể là xin giấy phép của thầy rồi họ in ra được hay không?
Nhưng mà khi nào mà muốn xin một cái số giấy phép đó đó, bởi vì khi mà in ra đó thì phải có giấy phép đàng hoàng xin mới được.
Dạ.
Chứ còn nếu mà mình in mà đem mà photo in lậu được thì không được.
Trong cái này in ở tại nhà anh có giấy phép.
Có giấy phép đàng hoàng. Thì khi đó khi mà muốn in đó, ví dụ như vậy, ngàn cuốn thì ở đây người ta đưa cái tác phẩm đó, người ta xin cái nhà xuất bản tôn giáo, cái nhà xuất bản tôn giáo cho cái giấy phép để cho mình in 1.000 cuốn đó, thì khi đó người ta gửi cái giấy phép đó xuống tại cái nhóm Phật tử đó ở chùa con, thì nhóm chùa con cầm cái giấy đó mà đưa lên nhà in.
Ví dụ như in 1.000 hoặc 2.000 cuốn gì cũng được.
Bây giờ mình xin 2.000 là mình in 2.000, mình xin 1.000 là 1.000. Mà mình xin 3.000 là 3.000, mình không làm dối.
Yeah.
Thế vậy nếu mà xin 1.000 mình xin 2.000 giống như vậy là không được.
Nếu mà có tái bản nữa thì phải xin lần nữa.
Mình tái bản thì cứ mình xin à. Cứ xin tái bản rồi bắt đầu cho mình cái giấy phép tái bản. Chứ mình đừng có tái bản, mình lén mình lại xin được.
Như vậy là muốn xin như vậy phải liên lạc ở trên này.
Phải liên lạc ở đây, người ta gửi cho ngoài đó thì ở ngoài đó nó biết, nó cho em. Chứ còn cái chỗ khác nó sợ in bán.
Dạ,
nó không cho. Ở đây thì coi như là cho
thầy. Nhưng mà ngày hôm qua hôm kia thì tôi thấy cô Úc cô đi vào đây xin số lượng sách ra mỗi, như cho mỗi một thứ là 100 quyển, thầy cũng biết. Nhưng mà thầy bắt đầu nghe cô Úc nói là chú Úc Hận bảo cô Úc đưa tiền lại, thì cô Úc nhận quá chừng.
Anh đừng có tên chuyện đó, mà thật sự ra thì mấy người đó thì họ chuyện thôi. Bởi vì thầy nói cái gì cũng phải qua thầy, việc nào mà nghe thầy ra vậy. Khi nào mà cần in ra ngoài kia đồ thì xin giấy phép thì mới được, chứ còn không có giấy phép thì được.
Như vậy là con hiểu rồi. Như vậy là những người Phật tử Cần Thơ nếu mà in một cái lượng lớn để phân phát mọi người, giúp cho mọi người có những quyển sách đạo đức để học, thì gửi thư lên trên này, rồi trên này sẽ xin phép nhà nước, rồi
và sau gửi thư lên này ta biết rồi đó, thì ta xin cho cái giấy phép, cái tập đó đã có cho phép thì sẽ xin tái bản, thì ở ngoài đó người ta cho cái giấy phép thì người ta theo cái thư để chuyển cho rồi,
thì cứ cầm cái giấy đó là có thể in bất cứ ở cái nhà in nào cũng được,
ở nhà in nào cũng được, vậy thôi có gì đơn giản, mà mình in ra thì mình coi như là mình nộp lưu chiếu, một cái đời gì đó mình nộp lưu chiếu.
Nộp lưu chiếu có nghĩa là sao?
Nghĩa là sau khi in được tại cái nhà in đó, thì cái nhà in đó sẽ nộp lưu chiếu về cái nhà xuất bản tôn giáo cho mình.
Từ nhà xuất bản tôn giáo mới chuyển về cho mình.
Còn khi không, cái số in đó, cái số mà sách in đó, thì mình in đó, nó sẽ chuyển mình tại cái chỗ của mình, chỗ Phật tử in, chỗ nhà Phật tử. Còn cái nộp lưu chiếu đó, ví dụ 25 quyển đó, thì mình ở cái nhà đó nó sẽ nộp cho mình.
Chỉ một số lượng ít thôi.
Nó có 25 quyển à?
Dạ. Có nhiều con đã muốn thì con càng đau chuột con đẹp hơn chút. Thì con xin thành kính cảm ơn thầy, thầy chỉ dạy cho con.
Dạ.
Con cũng nhờ cái bài ghi âm này thì con sẽ cũng gửi về, cũng đem về để giúp cho thầy con nghe được những cái lời dạy của thầy, để chắc thầy cũng quan hệ với thầy mở cái lớp đạo đức rằng mà giữ được cái số người Phật tử này, còn không họ tu tập không đến nơi đó. Tu tập thì các cuộc thí dụ cái sự của họ thì thấy rất là tiếc.
Thôi ráng để cố gắng, để không họ không biết, không có dùng đạo đức nhân bản nhân quả mà xả tâm, không dùng nhân quả xả tâm mà tu được sự thật lớn. Cái đó là cái đầu tiên, cái căn bản. Thôi đó.
Thầy là trước. Mà này cắt cho Phúc Tồn xin cái bài đi.
Cô máy ra.
Dạ để nói chứ mà đứt chép lại cho.
Sư